Độc Tôn Tam Giới, chương 7, cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi hai. Góc truyện audio.com, các ngươi như bức, các ngươi lợi hại, các ngươi ai đứng ra, nói cho ta biết công chúa điện hạ đây là có chuyện gì. Chính mình không có bổn sự, hết lần này tới lần khác ghét hiền ghen tài, còn không cho phép ta truyền đạt ý chỉ của thần linh. Lại nói ta thiếu chút nữa bị trượng đánh chết, đổi tới một lần thần linh báo mộng ta dễ dàng sao? Vạn nhất thần linh tức giận, như vậy ly khai, các ngươi chịu được trách nhiệm này sao? Cuối cùng hỏi các ngươi một câu, nếu như thần linh thật sự nổi giận yêu cầu Chu Cửu tộc các ngươi mới bằng lòng giải cứu công chúa. Các ngươi tự xưng lòng son dạ sắt nguyện ý hy sinh Cửu tộc vì bệ hạ phân ưu sao? Trong nội tâm Giang Trần thoải mái cùng khó chịu thông qua phen này, hàng loạt câu hỏi giống như mũi tên, dựa thế phát tác ra. Như mây đen áp thành ép tới nguyên một đám chư hầu đều không thở nổi, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Nhất là một câu sau cùng, làm cho sắc mặt những chư hầu kia đại biến, nguyên một đám câm như hến. Vốn bọn họ là đến giúp Thiên Thủy Hầu phô trương thanh thế, chèn ép Giang gia, bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà bây giờ, cho mấy người bọn hắn mượn gan cũng không dám lỗ mãng. Vạn nhất tiểu tử này thật sự mượn tay thần linh ý chỉ, đầu độc bệ hạ đi Chu Cửu tộc bọn hắn. Cân nhắc đến bệ hạ cưng chiều với công chúa, loại sự tình này cũng không phải là không có thể. Nhìn xem nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm Giang Trần cảm giác chỉ có một chữ. Sướng, nguyên lai chỉ vào một đám lão gia hỏa vô lương chửi, là có thể thoải mái như vậy. Thực tế trọng đám gia hỏa này, đều tự cho là mình rất nghiêu bức. Tốt rồi, Giang Tiểu Hầu, nên mắng cũng mắng, nên đánh cũng đánh rồi. Hiện tại mấu chốt nhất là bệnh tình của công chúa A. Lúc này, rốt cục có nhân sĩ trung lập ra mặt hòa giải. Theo lý, nhân sĩ trung lập xem náo nhiệt càng không sợ chuyện lớn. Nhưng mà nhìn náo nhiệt nữa, trong nội tâm quốc quân bệ hạ sốt ruột a. Bệnh tình của công chúa, Giang Trần sững sờ, ai nói công chúa có bệnh, không phải mới vừa nói, công chúa không có bệnh sao? Lại là một bộ này, Giang Hãn Hầu Giang Phong bị ánh mắt của Đông Phương Lộc quét qua, nhất thời cảm thấy cái ót lạnh lẽo. Trong nội tâm lo lắng, số tiểu tử có lời gì liền một hơi nói xong, đừng có lại sâu khẩu vị người. Bệ hạ, hạ thần xin hỏi một câu, ngày công chúa điện hạ sinh ra, có phải thiên cầu thực nhật hay không? Khóe miệng Giang Trần mang theo vài phần bình tĩnh mỉm cười. Trong lòng Đông Phương Lộc giật mình, việc này hắn làm sao biết? Chẳng lẽ thực có thần linh báo mộng, thiên cầu thực nhật ở trong thế tục coi là không lành a? Cho nên, việc này Đông Phương Lộc vẫn không dám nói. Không chỉ công chúa điện hạ, ngày mẫu thân của công chúa điện hạ sinh ra cũng là thiên cầu thực nhật. Cao thấp cửu đại nữ tử, ngày sinh ra, đều là thiên cầu thực nhật. Như thế cửu đại truyền xuống, thái dương chi khí thiếu thốn. Đến đời thứ 9, sẽ trở thành thái âm chi thể. Giang Trần nói bốn chữ thái âm chi thể này, cũng không khỏi thổn thức. Đây chính là vấn đề làm phức tạp hắn trăm vạn năm, ngay cả thiên đế lão ba cũng không thể triệt để giải quyết. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy Đông Phương Chỉ Nhược liền có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, tự nhiên cũng nhận ra chỗ mấu chốt của Đông Phương Chỉ Nhược. Cũng chính bởi vì đồng bệnh tương liên, hắn mới có thể từ trong giả chết sống lại. Bởi, góc truyện audio.com, vì, hắn ở trên người công chúa, đã tìm được phương pháp giải quyết nguy cơ của Giang Hãn Hầu Phủ. Hắn đắc tội vương thất đơn giản cũng là bởi vì ở trong tế thiên thả cái rắm. Mà tế thiên là vì cái gì? Không phải là cầu phúc cho Đông Phương Chỉ Nhược sao? Nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề của Đông Phương Chỉ Nhược, đây không phải phương pháp giải quyết hậu quả hoàn mỹ nhất sao? Đông Phương Chỉ Nhược này trời sinh thái âm chi thể, loại người này trong hàng tỷ khó tìm một cái. Không nghĩ tới kiếp trước kiếp này luân hồi, vậy mà để cho Giang Trần hắn gặp được một cái. Không thể không nói, tạo hóa thần kỳ. Đông Phương Chỉ Nhược là người phàm tục, vận mệnh tự nhiên không bằng Giang Trần kiếp trước. Không có phụ thân làm thiên đế, không có nhật nguyệt thần đan kéo dài diên thọ, dương thọ của nàng tự nhiên rất thấp. Trước mắt nàng đã 13 tuổi, khắp nơi chẩn đoán bệnh, Đông Phương Chỉ Nhược đều rất khó sống qua 14 tuổi. Đông Phương Lộc ái nữ sốt ruột, lúc này mới cử hành tế thiên đại điển, vì ái nữ cầu phúc. Thái âm chi thể, nguyên một đám quân thần xì xào bàn tán, hiển nhiên, bọn hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Nếu như không phải Giang Trần nói có mũi có mắt, bọn hắn cơ hồ sẽ lên án Giang Trần thiêu dệt vô cớ. Thật lâu, Đông Phương Lộc mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Ít nhất, vấn đề thiên cầu thực nhật này, Giang Trần nói một chút cũng không sai. Đông Phương Chỉ Nhược cùng với mẹ ruột của Đông Phương Chỉ Nhược lúc mới sinh ra, xác thực đều đụng phải dị tượng thiên cầu thực nhật. Giờ khắc này, Đông Phương Lộc thật sự tin, Giang gia tiểu tử này, chỉ sợ thật sự nhận được thần linh chỉ thị truyền đạt thần linh ý chỉ. chẳng lẽ nói thành ý trẫm tế thiên, cảm động thiên địa. Cảm động thần minh rồi. Đông Phương Lục kích động tư thái cực thấp hỏi. Giang Trần, như vậy thái âm chi thể này có trị được không? Thái âm chi thể, vốn không phải bệnh, chính là thiên tàn. Như công chúa điện hạ, không tập võ luyện khí, sống năm 30 tuổi là không có vấn đề. Nhưng nàng cưỡng ép tu luyện, bị thương nguyên khí vốn đã bất ổn. Cho nên, nếu như không có ngoại lực can thiệp, công chúa điện hạ khó qua đạo khảm 16 tuổi. Cái chẩn đoán này, cùng đám thái y chẩn đoán rất tiếp cận. Nghe xong lời này, càng ngày càng nhiều người cảm thấy, chẳng lẽ Giang Trần này thực nhận được thần linh chỉ thị. Bằng không sao có thể nói kỹ càng như thế? Đông Phương Lộc vội hỏi. Ngoại lực can thiệp, nói cách khác thái âm chi thể này còn có biện pháp khả thi. Vốn đây cũng không phải là bệnh gì, tự nhiên là có biện pháp. Bước đầu tiên là đình chỉ tu luyện võ đạo, đình chỉ phục dụng những đan dược cải thiện kinh mạch kia. Nếu không, qua nửa năm nữa, dù là thần linh hạ phạm cũng khó trị. Lời này làm Đông Phương Lộc tim đập gia tốc, trong nội tâm liền hô may mắn. Hắn một mực đều cho rằng Đông Phương Chỉ Nhược thể yếu, cho nên chủ trương để cho Đông Phương Chỉ Nhược tu luyện. Dù tu luyện không thành, cường thân kiện thể cũng tốt. Nghĩ tới tu luyện chẳng những không có công hiệu, ngược lại sinh ra phản tác dụng. Còn có những đan dược kia trở thành độc dược lấy mạng. Bước tiếp theo thì sao? Giờ phút này Đông Phương Lộc giống như một học sinh thành kính, không ngại học hỏi kẻ dưới. Cách chương.